lặng lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn kinh khí.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc tựa tâm ta, khổ đau hạnh phúc tựa tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sinh hoạt tại thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mắt Thương có thiết lập phòng châm cứu tại thiền đường Mây Từ, mở cửa hai ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Xin liên lạc nhóm Mắt Thương để làm hẹn chữa bệnh. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ bảy hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8:30 tại thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày chủ nhật tuần thứ hai trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8:30 tối. Đặc biệt trong tháng 9, Mắt Thương Nhìn Đời có tổ chức khóa tu 9 ngày tại trung tâm Sangha, tức là ngày 29 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, với chủ đề Tịnh hóa thân tâm, chuyển hóa môi trường, do Hòa Thượng Thích Phước Tịnh và Tỳ Kheo Thích Tâm Thành hướng dẫn. Đặc biệt trong tháng 9, nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có tổ chức một buổi sinh hoạt thiền tập ngoài bãi biển Huntington Beach vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 năm 2013, sinh hoạt từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Kính mời quý thính giả hãy cùng ghi danh tham gia chuyến đi biển với Mắt Thương Nhìn Đời. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, 714-600-8854, hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Bạn thật, bạn giả. Tác giả Lê Hữu. Bạn giả cũng tựa như bạc giả, đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa. Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời này là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự. Như thế nào gọi là một người bạn? Liệu có phải những ai ta vẫn giao du đều là bạn cả? Không đâu. Số người ấy gồm cả bạn lẫn bè, và phần nhiều bè hơn là bạn. Bạn bè không phải là lối nói cho xuôi tai, cũng không phải là từ lấy, từ đệm, này nọ như nhiều người tưởng, mà là từ ghép của hai chữ bạn và bè. Bạn, nói đơn giản, là người đồng hành cùng chia vui sẻ buồn với ta trên những chặng đường đời. Bè là những kẻ tạt ngang qua đời ta trong chốc lát, rồi đường ai nấy đi mà không chút vấn vương. Tình bạn và tình bè. Bè là một dạng bạn qua loa. Bè trong những chữ bè phái, kết bè, kết đảng, gợi lên ý tưởng không lấy gì làm hay ho cho lắm. Kết bè luôn luôn dễ dàng hơn kết bạn. Như ta dễ dàng cụng ly với người mới tiếp xúc lần đầu trong một bàn tiệc. Bạn nhậu là một trong những dạng bè khá phổ biến. Bàn nhậu và cuộc nhậu mở ra những cơ hội thuận tiện cho những ai có nhu cầu kết bè. Bè dễ đến, dễ đi. Những lúc ta sảng khoái thì bè săn sái tấp vào. Những khi ta phiền muộn thì bè lặng lẽ trôi đi. Những kẻ ở quanh ta trong cuộc vui ồn ào mà ta tưởng là bạn, thường chỉ là bè. Như những cuộc vui chóng tàn, những người bạn dễ dãi ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi đời sống chúng ta. Những con người ta dễ lầm tưởng là bạn ấy, nhiều lắm chỉ đi với ta một đoạn đường ngắn ngủi, cũng không khác mấy những anh chàng, những cô nàng vớ vẩn mà ta có lần đụng phải, có lần gặp gỡ phất phơ đâu đó trong đời này, nói dăm ba câu chuyện nắng mưa rồi chia tay, đường ai nấy đi và chẳng bao giờ còn gặp lại lần thứ hai. Bè cũng hay đổi bè, khi thì hát bè này, khi thì đổi sang bè khác. Tình bè khó mà bền chặt vì thiếu sự hiểu biết và tin cậy. Bè có khi hóa thành bạn, tình bè có khi đổi sang tình bạn nếu chung sống được với nhau lâu dài. Thường thì bè chỉ là bè. Có hoạn nạn mới biết bạn bè, câu ấy không mới nhưng chẳng bao giờ cũ, chẳng bao giờ sai, và cũng cho thấy một trong những đức tính nổi bật của bè. Những lúc bạn khốn đốn thì bè chẳng thấy đâu và thường viện những lý do chính đáng để không phải ra tay nghĩa hiệp với mình. Hầu như ai cũng có ít nhiều bè, là những người ta vẫn tiếp xúc vì nhu cầu giao tế hoặc cùng môi trường sinh hoạt, hội hè, làm việc, giải trí. Nhưng không kể là bạn, nên họ phải là bè. Ngược lại, ta cũng là bè của nhiều người, những người không thực sự xem ta là bạn. Cuộc sống là vậy. Thường thì bè cũng vô thưởng vô phạt. Nếu ta chẳng trông cậy gì ở họ thì cũng không phải thất vọng vì họ. Bạn cũng có bạn thân, bạn sơ. Bạn sơ có điểm giống bè, là ta không biết gì nhiều về họ nên không đủ độ tin cậy. Bạn thân thường là bạn quen biết và gắn bó lâu năm, là người biết rõ tính tốt lẫn thói hư, tật xấu của ta. Bạn thân là người từng chia sẻ cùng ta những vui buồn, sướng khổ, và là người ta tin cậy được để chia sẻ những nỗi niềm. Bạn thân không hẳn là tri kỷ hoặc gần nhau về tính cách, sở thích, quan niệm. Bạn thân cũng không hẳn là người thật tốt. Có những người thật tốt với ta, có khi tốt hơn cả những bạn thân, nhưng ta vẫn không cảm thấy gần gũi, thân mật, vì thế không gọi là bạn thân. Tình bạn thường tĩnh hơn là động, lắng động hơn là sôi nổi. Ở giữa hai người bạn thân là sự đồng cảm, tận cùng của đồng cảm là thinh lặng. Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, hiểu biết, cảm thông và tin cậy. Đến một tuổi nào đó, người ta thật khó mà có thêm được những người bạn mới, trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi lần lần. Càng lớn tuổi, người ta càng cảm thấy cô đơn là vậy, và chẳng còn cách nào khác hơn là cố mà giữ lấy và yêu lấy những tình bạn cũ kỹ, hiếm hoi, còn sót lại. Những người tưởng rằng mình có nhiều bạn, thật ra là những người không có hoặc có rất ít bạn, và không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là bè. Hơn thế nữa, đâu là bạn thật, đâu là bạn giả. Bạn thật, tình thật, bạn giả, tình giả. Bạn lại có bạn thật và bạn giả. Bạn thật là khuôn mặt thật, không điểm phấn tô son. Bạn giả là chiếc mặt nạ với nhiều lớp phấn dày. Như cuộc sống có hai mặt, con người vừa có bạn thật lại vừa có bạn giả. Rủi thay, bạn giả lúc nào cũng nhiều hơn bạn thật. Bạn giả thì tình cũng giả, đến với ta vì cái gì đó khác hơn là tình thật. Bạn giả là người đóng giả vai người bạn, ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng có thể bất ngờ tặng cho ta những nhát dao chí mạng từ phía sau lưng, hoặc phun ra những nọc độc của lòng đố kỵ. Đôi lúc có kẻ thù còn dễ chịu hơn là có những người bạn giả. Bạn giả cũng tựa như bạc giả vậy, đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa. Bạn giả cải trang rất khéo, ra vẻ tình nghĩa thấm thiết, nói năng toàn những lời hay lẽ phải. Thường thì người ta phát giác ra bạn giả khá muộn màng, đành tự an ủi với chút vị đắng cay, là học được bài học quý giá về những tình bạn giả. Bạn giả như rượu giả, uống vào mới ngã ngửa ra. Bạn thật và bạn giả đều là những bạn ta quen biết khá lâu, làm sao nhận biết được bạn nào thật, bạn nào giả? Bạn thật là người thật tâm mong muốn những điều tốt lành cho người bạn mình, là người vui sướng thấy bạn mình hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống, như là hạnh phúc, may mắn và thành công của chính mình vậy, dẫu có qua mặt mình đi nữa. Bạn thật không bỏ qua cơ hội nào giúp bạn mình thăng tiến trên đường đời. Bạn thật không ngại tán thưởng về tài năng hoặc thành công của bạn mình để giúp bạn thêm tự tin trong cuộc sống. Và không ngại nói thẳng nói thật về những sai trái của mình để giúp bạn cải thiện bản thân. Bạn thật không ngại nói tốt về bạn mình sau lưng bạn. Và sẵn sàng bẻ gãy những mũi tên ác ý nhắm vào bạn mình. Bạn thật là bàn tay chìa xa cho bạn mình nắm lấy lúc xa cơ thất thế, là đôi nạn cho bạn mình tựa vào lúc chông chên, nghiêng ngã giữa dòng đời xuôi ngược. Bạn thật là người đến với ta trong những thời kỳ đen tối nhất của đời ta, trong những lúc ta trần trụi, và cũng là người ta có thể đến gõ cửa mà không cảm thấy ngại ngùng vì cần sự giúp đỡ. Bạn giả là người có những đức tính trái ngược hoặc không giống như trên. Những người bạn thật như thế làm sao mà có nhiều được, thường chỉ đếm được trên những đầu ngón tay của một bàn tay và ít khi đếm hết được. Con số này lại hao hụt dần và không kiếm đâu ra được để mà thay thế khi ta bước vào buổi hoàng hôn của đời. Những con người ta gặp gỡ vào tuổi xế chiều, khi mà quỹ thời gian đã gần cạn, làm sao mà có đủ bề dày của một tình bạn? Làm sao để có được những người bạn thật? Tôi chắc câu trả lời được nhiều người tán đồng là bạn hãy tỏ ra là người bạn thật. Chẳng có ai hứng thú gì để giao lưu tình cảm với những người bạn giả, trừ khi ta cũng là bạn giả. Lúc nào rảnh rỗi bạn thử làm việc này, với cây bút và tờ giấy, vẽ ra hai cột bạn và bè, và ghi xuống tên những người ta vẫn giao du vào mỗi cột tương ứng. Từ cột bạn, ta có thể di chuyển một ít tên sang cột thứ ba là cột bạn giả, sau khi xem xét cẩn thận, để đi đến kết luận rằng những bạn ấy không phải là bạn thật. Bản phân loại này giúp ta có được cách xử sự phù hợp với từng đối tượng. Với những người tôi thực lòng quý mến, tôi vẫn nói: tôi mong cho anh hoặc chị không có bạn hơn là có những người bạn giả. Có được chừng vài ba người bạn thật thì anh hay chị là người may mắn và hạnh phúc.
Người hỡi người, bạn tôi ơi, người hỡi người ở quanh tôi với người chung một bầu trời, tôi với người cùng chung nhịp thở. Người hỡi người, bạn tôi ơi, người hỡi người ở quanh tôi với người chung phận làm người, tôi với người chỉ khác cuộc đời. Cuộc đời tôi sinh trong nghèo khó, cuộc đời anh sống với giàu sang, cuộc đời chỉ sống với bạc vàng. Nhưng cuối đời chung một lối đi. Lối đi về bên kia thế giới, bỏ lại đây kiếp sống giàu sang, bỏ lại đây những đồng bạc vàng. ta chỉ còn hạt bụi cứu mang, ta chỉ còn hạt bụi cứu mang. Người hỡi người, bạn tôi ơi, người hỡi người ở quanh tôi, hãy thương nhau thân phận là người, hãy yêu nhau xin đừng gian dối. Chúng ta là hạt bụi mà thôi. Bạn tôi ơi, người hỡi người ở quanh tôi với người chung một bầu trời, tôi với người cùng chung nhịp thở. Người hỡi người, bạn tôi ơi, người hỡi người ở quanh tôi. Tôi với người chung phận làm người, tôi với người chỉ khác cuộc đời. Cuộc đời tôi sinh trong nghèo khó, cuộc đời anh sống với giàu sang, cuộc đời chị sống với bạc vàng. Nhưng cuối đời chung một lối đi, lối đi về bên kia thế giới, bỏ lại đây kiếp sống giàu sang, bỏ lại đây những đông bạc vàng. Ta chỉ còn hạt bụi cứu mang, ta chỉ còn hạt bụi cứu mang. Người hỡi người, bạn tôi ơi, người hỡi người ở quanh tôi, hãy thương nhau thân phận làm người, hãy yêu nhau xin đừng gian dối. Chúng ta là hạt bụi mà thôi.
Và quay lại với chính mình. Để hiểu được chính mình, chúng ta cần đến sự thực nghiệm nhiều hơn là sự suy diễn, lý luận. Mặc dù vậy, có những điểm chung mà hầu hết mọi người đều trải qua trong cuộc sống và có thể chia sẻ cùng nhau như những kinh nghiệm thật sự. Nếu bạn dành ra khoảng 10 hay 15 phút để ngồi yên, không làm gì cả, và nhìn lại chính mình, có thể bạn sẽ tự thấy ra được những điều mà rất nhiều người đi trước chúng ta đã từng chỉ rõ. Dòng suy tưởng của chúng ta không bao giờ dừng nghỉ. Điều rất lạ là ít khi chúng ta quan tâm đến sự sôi động liên tục của nó. Nhưng chính sự sôi động ấy là nguyên nhân làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng mệt mỏi và chìm đắm trong bao nỗi khổ sở, đau đớn. Hãy thử quan sát những tư tưởng đến và đi trong tâm tưởng bạn một thời gian ngắn, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng sôi động biết bao nhiêu. Hãy thử dẹp bỏ đi những tư tưởng ấy, thử đừng nghĩ gì cả xem sao. Mỗi khi một ý tưởng đến với bạn, hãy tự nói với mình, tôi đang nghỉ ngơi, việc này hãy để vào lúc khác. Cứ như thế, bạn hãy thử dẹp yên các ý tưởng đến với mình, cho đến khi không còn ý tưởng nào đến làm phiền bạn nữa. Bạn có làm được như thế không? Nếu có, đó sẽ là chuyện rất lạ, vì thật ra, vấn đề hoàn toàn không đơn giản như thế. Thường thì bạn không thể dẹp yên các ý tưởng của mình một cách dễ dàng như thế đâu, bởi vì điều này chính là mục tiêu nhắm đến của cả một quá trình công phu thực hành thiền quán mà chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu về sau. Trở lại vấn đề mà chúng ta vừa đề cập, sự sôi động liên tục của dòng tư tưởng. Khi chúng ta nghĩ đến quá nhiều việc, thường là chúng ta chẳng nghĩ được điều gì sáng suốt cả. Từ xa xưa, người ta đã biết đến năng lực kỳ diệu của việc tập trung tư tưởng. Hơn thế nữa, chúng ta có thể tự nhận lấy qua kinh nghiệm bản thân của mình. Những lúc đầu óc thanh thản, ít suy nghĩ mông lung nhất, chính là những lúc chúng ta sáng suốt nhất, có thể làm việc đầu óc một cách hiệu quả nhất. Có thể nào tự rèn luyện để luôn sống trong trạng thái thanh thản, sáng suốt hay không? Vâng, đó là điều hoàn toàn có thể làm được, và đây chính là mục tiêu nhắm đến của một cuộc sống thiền, và cũng là những gì mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Tuy nhiên, vấn đề đơn giản nhưng quan trọng nhất cần đề cập đến trước tiên là chúng ta phải tự nhận ra được tính sôi động liên tục trong dòng tư tưởng của mình. Từ điểm xuất phát đó, chúng ta mới có thể bàn đến những phương thức thực hành mà trong nhà thiền gọi là để đối trị. Dòng tư tưởng của chúng ta trong thực tế không bao giờ ngưng biến động. Khi ta chợt nghĩ đến điều gì, một tư tưởng phát sinh ra. Thuật ngữ nhà thiền gọi đó là một niệm. Kể từ niệm phát sinh này sẽ lôi kéo theo những tư tưởng khác có liên quan. Chúng nối tiếp nhau theo một logic nhất định nào đó mà chúng ta vẫn quen suy tưởng. Sự nối tiếp này kéo dài cho đến một thời điểm nào đó thì có một sự việc khác mạnh mẽ hơn, lôi kéo sự chú ý của chúng ta nhiều hơn và sinh khởi một niệm khác. Khi niệm này sinh ra thì niệm trước mất đi. Tuy có sinh ra, có mất đi, nhưng không lúc nào là dứt đoạn. Nhà thiền gọi quá trình này là niệm niệm tương tục. Bình thường, dòng tư tưởng của chúng ta chịu tác động của những sự kiện xảy ra hàng ngày, và do đó, nó cũng sôi động, mạnh mẽ như chính cuộc sống quanh ta. Khi chúng ta thực hành thiền quán để làm lắng động tư tưởng, sự sinh khởi của chúng sẽ dần dần được chúng ta biết đến, hạn chế đi, và lâu ngày có thể trở nên thuần thục, êm dịu.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietspa Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietspaonline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi, ta đi, đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, như trong hoa vàng.
Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa. Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an. Hãy tìm hạnh phúc bên người cô nàng.
Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa. Hạnh phúc trong ta, tìm mãi đâu xa. Khổ đau hạnh phúc, tựa tâm ta. Khổ đau hạnh phúc.